bây giờ tới ngày Trí Thường, tới ngày Trí Hoàng. Ngài Trí Hoàng, ngài đã ở chỗ ngũ tổ, như vậy là cũng đồng thời với lục tổ rồi, phải không? Cũng là ở dưới hội của ngũ tổ, tự cho rằng đã được chánh thọ, chánh thọ tức là chánh định, là chánh thọ nghĩa là tam muội, cho nên mới cách am mà thường ngồi, nghĩa là ngồi thiền hoài, trải qua 20 năm. Cách am mà ngồi tu 20 năm thì công phu ghê gớm. Đệ tử của tổ là Quyền Sách Du Phương đến chỗ Hà Tố, nghe cái tên là Trí Hoàng, liền đến am hỏi rằng ông ở đây làm cái gì. Đến nghe dân lại hỏi ông ở đây làm gì, Trí Hoàng nói nhập định. Ông ở đây làm gì nó nhập định. Thì Quyền Sách hỏi ông nói rằng nhập định là có tâm nhập hay là không tâm nhập. Ông nhập định là có tâm nhập hay là không tâm nhập. Nếu không tâm nhập đó, thì tất cả vô tình cỏ cây ngói gạch ngói đá nên lý ưng là được định. Còn nếu có tâm mà nhập đó, thì tất cả hữu tình các cái loài hàm thức cũng nên được định. Ngài đưa ra hai câu hỏi rồi tự ngài đóng cửa luôn. Nếu ông nói không tâm mà nhập định thì tất cả các cái cỏ cây ngói gạch nó là không tâm thì ưng là định. Còn nếu nó có tâm mà định thì các cái loài hàm thức con bò con trâu con heo chó đều có tâm thì nó ưng là định. Thì như vậy là trả lời cái nào cho được. Nếu có thì cũng không được, mà nếu không thì cũng không được. Chí Hoàng bảo tôi chính cái khi mà nhập định á, chẳng thấy có tâm và không tâm, chẳng thấy có cái có tâm và không tâm. Đó là cứu được cái vẻ đó rồi. Người Quyền Sách nói chẳng thấy có tâm và không tâm tức là thường định. Nếu không thấy có thấy không tức là thường định, sao lại nói có chút có nhập? Nó vẽ là cái chút nhập. Nếu không thấy có thấy không tức là thường định, mà thường định thì đâu còn nói chút nhập. Bây giờ nói có chút nhập tức là sao? Nếu có chút nhập tức là không phải đại định. Nếu còn nói có chút có nhập thì không phải đại định. Chí Hoàng vô đối tức là ngậm miệng, trả lời không được. Rồi về lâu mới hỏi trở lại, nói thầy kế thừa ai? Thì Quyền Sách nói thầy tôi là lục tổ ở Tào Khê. Bây giờ mới bắt đầu hỏi tới. Chí Hoàng hỏi lục tổ lấy cái gì làm thiền? Thì Quyền Sách nói thầy tôi nói cái diệu trạm viên tịch, cái thể dụng như như, năm ấm vốn không, sáu tầng chẳng phải có, chẳng ra chẳng vào, chẳng định chẳng loạn, tánh thiền thì không trụ, lìa trụ thì được cái thiền tịch, tánh thiền nó không sanh, lìa sanh cái tưởng thiền, tâm không, tâm như hư không, cũng không có cái lượng của hư không. Trí Hoàng nghe, nghe cái lời nói ấy bèn đi thẳng đến để mà ý kiến lục tổ. Thì như vậy là nghĩa là ngài Quyền Sách chinh phục được rồi. Cho nên nó đi tới lục tổ. Khi tới lục tổ hỏi nhân giả từ đâu đến, Trí Hoàng đầy đủ thuật lại đầy đủ những cái duyên trước. Duyên trước tức là chuyện của ngài Quyền Sách á. Thì lục tổ bảo thật như cái lời đã nói, ông chỉ tâm như hư không mà chẳng có cái chấp, cái kiến chấp hư không, ứng dụng nó không có ngăn ngại, động và tịnh đều không tâm, cái tình vọng phàm thánh năng sở đều dứt, tánh tướng như như không có cái lúc nào mà chẳng định. Thì Chí Hoàng ngay nơi đây liền đại ngộ, 20 năm mà đã cái khởi đắc tâm, đã được tâm trọn không có ảnh hưởng gì. Cái đêm ấy ở Hà Bắc, dân chúng nghe trong hư không có tiếng nói rằng Thiền Sư Hoàng ngày nay được đạo. Ngài Chí Hoàng trở về sau đó lễ từ trở về Hà Bắc để mà khai hóa bốn chúng. Thì như vậy Ngài Chí Hoàng đến với Lục Tổ, thì Lục Tổ Ngài không có gạn hỏi nhiều, mà Ngài muốn nói thẳng cho ổng biết, cho nên ổng mau ngộ, tức là chỉ cho ổng thấy rằng cái chân thật nó là như vậy đó. Thì trong cái lời chỉ thẳng này lặp lại cho quý vị thấy cái chỗ mà Lục Tổ chỉ. Lục Tổ nói rằng tâm ông chỉ tâm như hư không đó, thì đó là cái giai đoạn thứ nhất, phải không? Tâm như hư không là cái gì? Vãng lai vô nhất vật đó. Rồi sao nữa? Mà cũng chẳng có chấp cái thấy không. Tuy tâm như không mà cũng đừng có bám vào cái không đó. Bất chứa không kiến, tức là đừng có chấp cái thấy không đó. Thì ứng dụng đều không có ngăn trệ, động tịnh đều là vô tâm. Không khi động khi tịnh đều là như chứ không có gì hết. Thì cái lượng phàm thánh tình vọng năng sở đều bạch, thì khi đó tánh tướng là như đó, thì không có lúc nào mà chẳng phải định. Thì như vậy nghĩa là để cho chúng ta thấy Lục Tổ Ngài muốn chỉ thẳng cái chỗ chân thật đó, là tâm nó không có giấy động, nó rỗng rang, và trong cái rỗng rang đó nó không còn mắc kẹt ở hai bên, không có niệm kẹt ở bên này bên nọ. Thì cái chỗ không kẹt bên này bên nọ đó tức là lúc nào cũng định hết. Còn vừa có kẹt bên này bên nọ thì đó là động, nó mất định rồi. Đó là cái lời chỉ dạy của Lục Tổ qua cái lời cái chỗ mà Ngài Chí Hoàng Ngài đã tu lâu năm, cho nên khi chỉ thẳng cái Ngài thấy liền. Chứ còn nếu mà tu lơ mơ như mình đây nói nhiều đó chưa thấy đâu, phải không? Chưa có nhận ra. Nhưng mà nhờ Ngài tu 20 năm như vậy cho nên rồi nghe tới đó cái nhận liền. Rồi đọc tiếp. Có gì tăng hỏi tỏ rằng ý chỉ Quỳnh Mai cái người nào được thì tỏ đáp: người hội Phật Pháp, người hiểu Phật Pháp được. Tăng thưa: hòa thượng lại được chăng? Tỏ bảo: ta chẳng hiểu Phật Pháp. Sao Ngài chối vậy? Người ta hỏi ý chỉ Quỳnh Mai người nào được. Quỳnh Mai tức là chỗ Ngũ Tổ. Như vậy ý chỉ Ngũ Tổ người nào được? Thì nếu mình bây giờ hỏi vậy mình nói sao? Dẫu được thì thôi được chứ phải không? Nhưng mình được truyền ý thì kia. Mà Ngài không nói vậy, mà Ngài nói người nào hiểu Phật Pháp thì được. Người nào hiểu Phật Pháp là được ý chỉ của Quỳnh Mai. Hỏi như vậy về hòa thượng hiểu rồi không? Hòa thượng được hay không? Nó ta chẳng hiểu Phật Pháp. Như vậy tại sao? Nó chẳng hiểu Phật Pháp, tại sao mà tổ lại truyền ý? Như vậy câu nói đó có phải là Ngài chối bỏ cái chỗ mà truyền ý của Ngũ Tổ hay không? Câu này nếu quý vị nhớ trong Kim Cang, cái chỗ Phật nói rằng nếu ta thấy có cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Đức Phật Nhiên Đăng không thọ ký ta thành Phật, phải không? Đó, vừa thấy có cái pháp đó để mà được thì đó là không được truyền. Còn đây nếu mà vừa khởi hiểu thì không phải là người được truyền ý. Tại sao vậy? Bởi vì cái chỗ đó nó là cho mình nhận mà không cho mình hiểu. Vừa giấy cái niệm hiểu lên đã là tật rồi, đã là sai rồi. Cho nên Ngài nói ta không hiểu Phật Pháp. Đó là câu vấn đáp của người ngoài. Tổ một hôm muốn giặt cái lá y mà được cao truyền mà không có nước sạch để giặt. Nhân đó ngài mới đến sau chùa khoảng 5 dặm, thấy ở trên núi có những cái cây cối tùm và có những cái điền, cái khí nó vận, cái điền tốt xoay quanh. Sư liền cầm cái gậy, cái tích tượng xuống đất, thâu xuống đất, thì nước ở dưới liền phúng lên tay ngài, được chứa lại làm thành cái hồ. Ngài liền quỳ gối để mà giặt cái y trên một cái cục đá. Chạy có một vị tăng đến lễ bái, nó thưa rằng Phương Biện là người Tây Thục à, thì cái chỗ này là chắc mấy quyển chưa không có, đoạn sau phải không? Chợt ở nơi Nam Thiên Trúc, nước Nam Thiên Trúc, thấy ngài Đạt Ma Đại Sư dạy Phương Biện phải chống đến cái về nước Đường là cái chỗ mà tôi truyền cái chánh pháp nhãn tạng của Tổ Ca Diếp và cái Y Tăng Già Lê, thấy truyền đến cái đời thứ sáu ở nơi Thiều Châu ở Tàu Khê, ông nên đi tới đó mà chiêm lễ. Đây là cái câu mà các cái quyển khác không có, nhưng ở đây vì ghi thêm vì có chỗ thì nó có câu đó. Ngài Phương Biện liền từ xa đến, cúi mông được ý kiến tổ và được thấy cái y bát mà được truyền, tổ bèn đưa ra cho ông xem. Thì ông được hỏi, tổ được hỏi thượng nhân làm cái nghề gì, thượng nhân làm nghề gì, thì ông Phương Biện nói làm cái nghề chuyên về cái nghề đắp, đắp tượng thiện tố, tức là chuyên về nghề đắp tượng. Tổ liền nghiêm sắc mặt lại, bảo ông thử đắp xem. Tổ đứng nghiêm lại cái tổ thử đắp xem. Thì đó ông Phương Biện ông đều vờ mình không biết. Qua mấy ngày ông đắp được cái tượng của tổ mà bề cao 7 tấc, rất là đẹp đẽ. Đem đến và tổ cười bảo ông chỉ giỏi cái tánh đất mà chẳng giỏi cái Phật tánh, cái tánh Phật. Thì tổ bèn xoa đầu Phương Biện mà nói rằng ông hằng vì người trời làm phước điền. Thì như vậy đó là cái chỗ mà ông Phương Biện lý đáng. Khi mà tổ nhìn sắc mặt á thì ông bắt xem, thì lúc đó là ông thấy được cái gì tổ muốn chỉ, thì đó là trúng. Ông biết được cái Phật tánh mà ông không biết, ông về ông nhớ cái hình ngài thì ông đắp ra, thành ra mới nói rằng ông chỉ giỏi cái tánh đắp mà không giỏi cái tánh Phật. Khi đó rồi thì tổ bèn đền công ông, lấy cái y mà đền công. Phương Biện mới lấy cái y chia làm 3 phần, một phần thì đắp vào cái tượng ông đắp, để còn một phần thì ông lưu lại, còn một phần thì ông gói, ông chôn xuống đất. Ông thệ rằng sau này, sau người sao mà được cái y này là tôi ra đời trụ trì. Chừng nào mà người nào mà đào được cái y này đó là tôi tái sanh đời sau đó để trụ trì, để mà dựng lập lại chùa chiền. Nhưng mà về tới đời sống niên hiệu Gia Hữu năm thứ 8, có vị tăng tên là Di Tiên, khi mà ông mới sửa chùa, ông đào đất cho được cái y này như mới. Còn cái hình tượng của ông Phương Biện đắp á thì để ở chùa Cao Tuyền. Thì đó là nói là cúng kính cầu nguyện đều được như ý. Đó là nói cái câu chuyện sự tích thôi. Bây giờ có một vị tăng họ đọc cái bài thơ, bài kệ của thiền sư Ngọa Luân, về kệ rằng Ngọa Luân hữu kỹ lưỡng, năng đoạn bách tư tưởng, đối cảnh tâm bất khởi, bồ đề nhịch nhịch trưởng. Bài kệ này hay không? Nhịch Ngoạ luân hữu kỹ lưỡng. Kỹ lưỡng tức là kỹ lưỡng như kỹ năng, tức là có cái tài. Năng đoạn bất tư tưởng là khéo hay đoạn được tâm tư tưởng. Đối cảnh tâm chẳng khởi, bồ đề nhật nhật trưởng, tức là bồ đề ngày ngày nó phát lớn lên. Thì như vậy nếu mà nghe bài kệ này thì mình khen đức nở, thấy không? Nhưng mà tỏ lại, tỏ nghe đó, bài kệ này chưa có rõ được cái tâm địa. Nếu y đây mà tu á, ấy là thêm trói buộc. Nhân đó mà tỏ mới nói bài kệ: huệ năng một kỹ lưỡng, bất đoạn bất suy tưởng, đối cảnh tâm sở khởi, bồ đề tát ma trưởng. À, cái huệ năng không có kỹ lưỡng, tức là không có kỹ năng, không có tài nghệ, chẳng đoạn tâm tư tưởng, đối cảnh tâm thường khởi, bồ đề làm gì lớn, làm gì mà trưởng. Thì như vậy cái lời, cái bài kệ ở ngài, nếu mình đọc ra cái mình thấy sao? Chưa có hết tâm tư tưởng, mà chưa hết tâm tư tưởng tức là chưa hết động, mà chưa hết động thì làm sao? Trên nhà lại nói đối cảnh tâm thường khởi, nghĩa là bồ đề không có thanh trưởng gì nữa. Như vậy đối chiếu hai bài kệ để thấy cái chỗ thâm sâu nó khác nhau, nếu mà không có khéo thì mình không làm sao thấy được. Bài kệ trước á, thì của ông Ngoại Luân á, thiệt ra không phải, ông là người dở. Đối với mình á, ông mình rất giỏi rồi, ông có khả năng, ông dẹp hết tư tưởng. Nhưng mà đây một cái bệnh thứ nhất tôi chỉ cho quý vị thấy, hay đoạn tâm tư tưởng, đó là một cái bệnh. Tại sao? Vì ông còn thấy tư tưởng là thiệt để ông đoạn. Thì như vậy năng sở rõ ràng, tư tưởng là cái bị đoạn, ổng là hay đoạn. Như vậy là có năng sở là hai rồi. Đó là cái bệnh thứ nhất, đối cảnh tâm không khởi, bồ đề nhật nhật trưởng. Cái thứ ba, cái thứ hai là bồ đề càng ngày càng lớn. Mà bồ đề càng ngày càng lớn tức là có hình tướng, thấy không? Cái hình tướng nó lớn nhỏ thì đó là có vật rồi, quý vị thấy không? Hay nói thì mới thấy, mới nghe thì rất là hay. Mà có hai cái bệnh rõ ràng. Bệnh thứ nhất là thấy tư tưởng thiệt, cho nên có năng và sở, năng đoạn, sở đoạn. Cái bệnh thứ hai là bồ đề, nó là một cái gì có tướng, có tướng nó có lớn nhỏ. Đó, như vậy là kẹt trên hình thức. Cho nên ngài nói, nếu tu như vậy là bị trói buộc. Tu mà kẹt trên hình thức như vậy là bị trói buộc. Mình thấy thật là nó tế nhị. Người mới nghe thì thấy dường như là hay, thật là hay, nhưng mà xét một chút rồi mình thấy cái bệnh đó, bệnh tại chỗ đó đó. Cho nên cái khi mà đọc một bài kệ, bài thơ, mình biết cái người đó trình độ họ đưa tới đâu. Còn tổ nói nè, huệ năng một kỹ lưỡng, tức là huệ năng mày không có tài nghệ gì hết á, mà cũng chẳng đoạn, bất đoạn, bất tư tưởng là không đoạn tâm tư tưởng. Vì tư tưởng có thiệt không đoạn. Cho nên nếu tư tưởng là hư giả như khói như mây, biết nó hết có gì không đoạn, đó là không còn năng sở. Chứ biết nó hết, biết nó không thiệt, biết nó hết thì đâu còn có hai thứ đối đãi. Mình thấy rõ ha. Rồi đối cảnh tâm sở khởi, tức là đối cảnh tâm thường khởi. Tại sao? Bởi vì đối cảnh thì cảnh tâm hai cái, nếu mà mình biết cảnh thiệt thì cái tâm mới thiệt, mà biết cảnh giả tâm giả thì hai cái dầu khởi. Cảnh là cảnh giả, tâm cũng là tâm dối, thì hai cái giả dối đều không thành vấn đề, cho nên nó không thành bệnh. Mà bồ đề làm gì có lớn, thì như vậy ngài mới thấy bồ đề là cái thể không sanh không diệt, không tướng không mạo, thì nói gì lớn nhỏ. Thì thành ra người ta thấy tột cùng, cái chỗ nói nó mới tột cùng. Còn mình chưa thấy tột cùng, cho nên đọc cái bài của ngài Mã Linh thì biết rằng ngài nói thì như hay, mà sự thật ngài đưa chiếc chìm ở chỗ mà đè cho nó lặng đó, chứ còn không thấy được cái thật thể. Cho nên mới nói là bồ đề càng ngày càng lớn. Lớn tại sao lớn? Tại bởi vì nó có hình tướng, nó mới lớn nhỏ. Mà còn hình tướng tức là chưa có phải là người thực đạt đạo. Như vậy thì để thấy rõ cái ý nghĩa của phần này. Rồi sao? Thôi mai tới kỳ sau tới đốn tiệm.